Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta đến đây mừng trước hết là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta thấy trong tượng ảnh, chúng ta hay thấy có ảnh trái tim Chúa Giêsu hoặc là trái tim Đức Mẹ. Tại sao như thế? Là bởi vì con người chúng ta cần phải có hình ảnh, cần phải có những cái gì chúng ta có thể cảm nghiệm được, nhìn thấy được, thì chúng ta mới hiểu được tình yêu của Thiên Chúa phần nào. Thì chúng ta thấy mỗi lần chúng ta nhìn cái tượng trái tim Chúa hoặc là ảnh, chúng ta thấy có trái tim. Mà trái tim của Chúa thì luôn luôn có máu và lưỡi gai đâm. Thì nói một cách khác, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa có nghĩa là mừng suy gẫm về tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta được thể hiện qua trái tim của Ngài. Thì có lẽ chúng ta hãy đi vào phúc âm, bốn phúc âm, để xem những biến cố nào có liên quan đến cái tình yêu, cái trái tim, cái tấm lòng của Ngài. Thì chúng ta thấy, thưa quý bà anh chị em, khi mà Chúa Giêsu đi rao giảng lời Chúa đó, rao giảng tin mừng, thì Kinh Thánh nói thế này: khi ấy Chúa Giêsu thấy dân chúng bơ vơ, đúng không? Bơ vơ khắc khoải, như là những con chiên không có người chăn, cho nên Ngài động lòng thương. Chúa Giêsu nhìn thấy người ta, thấy người ta bơ vơ khắc khoải, Ngài động lòng thương. Thưa quý bà anh chị em, đúng thế. Tiếng Anh nó gọi là compassion, passion. Thì mỗi khi chúng ta nhìn thấy một người nào đau khổ, hay là con em của chúng ta, bố mẹ chúng ta, giáo dân của chúng ta đói khổ, bệnh tật, nghèo nàn, bơ vơ, thì chúng ta thấy tội nghiệp. Đó là cái điều đó là chúng ta rất là dễ hiểu. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, chắc chắn Chúa Giêsu không bao giờ thấy người ta bơ vơ mà Ngài chỉ nghĩ đến cho người ta ăn thôi đâu, cho uống thôi đâu. Bởi vì trong cái câu mà Kinh Thánh nói, Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng trước khi Ngài hóa bánh đó, thưa quý vị, trước khi Chúa Giêsu hóa bánh nuôi dân chúng ăn đó, thì Kinh Thánh có nói là Chúa Giêsu thấy dân chúng bơ vơ như là những con chiên không có người chăn, thì Ngài động lòng thương và bắt đầu Ngài giảng lời Chúa cho họ. Ngài ra tay chữa lành bệnh nhân và rồi sau đó Ngài hóa bánh. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn đặt cái nhu cầu để rao giảng lời Chúa cho đàn chiên của Ngài number one trước hết. Kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta thấy, những người làm cha, những người làm mẹ, những người làm thầy cô giáo, sự thực ra mà nói, cái của ăn của uống đành rằng nó quan trọng thiệt, nhưng mà không bao giờ nó là cái điểm mà chúng ta nhấn mạnh trong cuộc đời. Bởi vì chúng ta biết, nếu chúng ta chỉ ăn thôi, chỉ uống thôi mà không có một tâm tư, một tư tưởng của Chúa, thì cái việc ăn, việc uống đó cũng không có giá trị ban ơn cứu độ cho chúng ta. Cũng giống như tí nữa chúng ta có thể ra ngoài và chia sẻ cái niềm vui sau khi chúng ta đã cử hành thánh thể, sau khi chúng ta đã tôn thờ Thiên Chúa, sau khi chúng ta đã lắng nghe lời Chúa và rước mình máu thánh Chúa, để chúng ta ra ngoài ăn rồi mừng, đó là điều rất ý nghĩa của những người Công giáo chúng ta. Chính vì thế mà người Công giáo chúng ta hầu như là trước khi chúng ta làm việc gì, chúng ta trước khi ăn cái gì, chúng ta cũng có cái việc mà cảm ơn, tạ ơn Chúa, hoặc là làm dấu thánh giá, hoặc là đọc kinh, hoặc là cử hành một thánh lễ. Ví dụ như là một người bình thường khi mà tậu được một căn nhà thì người ta mừng đến, mời bạn bè đến nhà, gọi là ăn tân gia, ăn tân gia. Nhưng mà người Công giáo thì mời cha đến, hoặc là xin cha làm phép nhà, hoặc là xin cha dâng một thánh lễ, rồi sau đó mới ăn. Rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Hoặc là những người bình thường ở đời, khi mà cái ngày giỗ của ông bà hay là cha mẹ đến thì thường thường mời khách, bạn bè, những người họ hàng thân hiếu đến để ăn giỗ, để có tiệc giỗ. Còn thường thường những người Công giáo trước khi gọi là ăn giỗ, tiệc giỗ, đánh chén thì chúng ta có thánh lễ. Chúng ta thấy rất là ý nghĩa. Cái điều đó rất là ý nghĩa mà hợp với ý của Chúa Giêsu, hợp với ý muốn của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa. Tại vì chúng ta để ý cho kỹ đi, Chúa Giêsu ngài lo lắng cái nhu cầu tinh thần của người ta trước hết, rồi sau đó mới nhu cầu thể xác và cái miếng ăn, miếng uống. Rồi thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu nói câu gì khi mà người ta hỏi ngài đó, chúng tôi phải làm gì để được sống đời đời? Ngài nhắc lại cái tư tưởng trong Cựu Ước thế nào? Hỡi Israel, hãy nghe đây. Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết chi khôn, hết sức lực ngươi. Vậy thì cái yêu mến hết lòng là cái điều đầu tiên. Hết lòng là gì? Lòng là gì thưa quý vị? Là trái tim, là tấm lòng, là tình yêu, là cái gì nó human, nó ngay đây này. Thưa quý vị, chúng ta thấy một người có giỏi đến đâu, hoặc là có làm được nhiều việc tốt lành đến đâu mà người khác không thấy cái người đó có tấm lòng, thì suy cho cùng cái người đó đó vẫn thiếu một cái gì đó rất là lớn, đúng không thưa quý vị? Phải có một tấm lòng. Chúng ta người Việt hay nói với nhau, các ông bà anh chị em làm gì thì làm phải có một tấm lòng. Thì Chúa Giêsu là người không những dạy cho chúng ta hãy yêu mến hết lòng, yêu Chúa hết lòng, yêu tha nhân hết lòng, mà chính ngài đã yêu chúng ta hết lòng. Tức là những gì ngài có thể yêu chúng ta trong cái khả năng của một con người, ngài đã tuôn đổ xuống hết. Tại sao ngài yêu hết lòng? Yêu hết lòng là gì? Yêu hết lòng là ngài yêu chúng ta bằng một trái tim thật, một cái sự thông cảm thật sự, và ngài muốn giúp cho chúng ta cái gì lớn lao nhất. Thì thưa quý bà anh chị em, chính cái trái tim mà yêu hết lòng của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đó, ngài cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, ngài rao giảng tin mừng cứu độ cho mọi người, ngài tha thứ cho tội nhân, ngài chữa lành bệnh tật, nhất là ngài cho người ta được bước theo ngài để nghe lời ngài, rồi được rước lấy mình máu thánh ngài, để rồi họ được tham dự vào cuộc sống thần linh. Như vậy là cái sự yêu hết lòng nó đầy đủ, nó ý nghĩa. Và thưa quý bạn chị em, ngài không chỉ yêu chúng ta hết lòng trong cái tư tưởng và lời nói, ngài yêu chúng ta hết lòng thật sự. Bởi vì trên thánh giá chúng ta thấy ngài đã yêu hết lòng đến cái mức độ mà trái tim của ngài đang là thở những hơi thở thoi thóp thì cũng bị mũi tên, bị cái lưỡi đồng đâm thâu. Nghĩa là Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta hết lòng đúng nghĩa của nó. Thưa quý bạn chị em, nhiều khi chúng ta yêu thương nhau, vợ chồng, cha mẹ, con cái, hay là bạn bè, hay là cộng đoàn chúng ta, thiết nghĩ cũng nhiều khi chúng ta yêu hết lòng mà chúng ta bị đau, đúng không thưa quý vị? Giá mà chúng ta yêu chút chút tí tí thôi thì nó không có đau, nhưng mà vì yêu hết lòng cho nên bị đau. Giống như Thiên Chúa vì ngài yêu chúng ta từng con chiên, từng giáo dân một, hết tấm lòng của ngài, cho nên mỗi khi chúng ta đi ngược lại đường lối của ngài, khi chúng ta chọn tội hơn là chọn ơn thánh, khi chúng ta không nghe lời ngài, thì trái tim yêu mến hết lòng của ngài đau nhói. Chúng ta, những người cha, những người mẹ thương con cái của chúng ta nhiều khi có ăn, có mặc, có xe, có phone, có computer, có nhiều điều kiện lắm, có thể có một tương lai sáng ngời. Nhưng nếu chúng ta biết rằng con cái chúng ta không biết có giữ cái niềm tin hay không, không biết là con cái chúng ta có bước theo đường lối của Chúa hay không, con cái của chúng ta có muốn học giáo lý hay không, con cái của chúng ta có muốn đi lễ để đón nhận ơn Chúa như điều chúng ta mong ước hay không, con cái của chúng ta có muốn thực hành đức bác ái yêu thương như Chúa dạy hay không thì chúng ta đau, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta tạm hiểu phần nào khi nói đến yêu hết lòng của Chúa Giêsu Kitô từ trái tim nhỏ máu của Ngài. Một trong những đặc điểm rất là nổi bật của niềm tin Kitô giáo, của đạo Công giáo, đó là tha thứ và đón nhận sự trở về. Chúng ta thấy Chúa Giêsu yêu thương thế gian, yêu thương chúng ta. Đôi tay của Ngài luôn luôn rộng mở, cũng như, giống như trái tim của Ngài luôn luôn rộng mở để cho mỗi người chúng ta trở về và nên tốt và nên thánh. Cuối tuần này chúng ta sẽ bước vào Chúa Nhật thứ 10 quanh năm, và lời Chúa trong 3 bài đọc của Chúa Nhật này nhấn mạnh đến cái sự tha thứ và cái sự yêu thương đón chào sự trở về của hối nhân để được Chúa chúc phúc. Bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật này nói về vua David. Qua cái sự ăn năn thống hối của vua David mà ông đã được Chúa tha thứ, rồi ông nên tốt. Đến độ mà giáo hội gọi vua David không phải là vua bình thường, mà là vua Thánh David. Rồi bài đọc 2, thư của Thánh Phaolô gửi cho Galatia. Thánh Phaolô cũng vậy. Ngài nói rằng trước đây Ngài rất là hung hăng và Ngài rất là luật lệ. Ngài nghĩ rằng tôi là con người tốt, tôi number one bởi vì tôi thi hành lề luật của Môi-se. Nhưng mà giờ đây Ngài đã hiểu được rằng cái điều mà khiến Ngài nên tốt, cái điều mà khiến Ngài nên công chính, nên thánh không phải là lề luật, mà là Đức Giêsu Kitô, tin vào Chúa Giêsu Kitô và được Chúa Giêsu Kitô chúc lành, tha thứ và ban ơn. Thưa quý bạn chị em, chúng ta cũng thế. Chúng ta biết rằng đến với Chúa, đến với trái tim của Chúa thì chúng ta phải được mời gọi giống như vua David đứng dậy trở về với trái tim yêu thương của Ngài. Giống như Phaolô, trước đây ông rất là lạnh lùng. Trái tim của Phaolô trước khi theo Chúa Giêsu có thể nói rằng trái tim đá, trái tim khô cằn. Nhưng mà bởi mặc dầu ông rất là tốt theo cái nghĩa của một người gọi là làm nô lệ cho lề luật Môi-se, tức là ông không có suy nghĩ, không có một trái tim trong cái việc thực hành lề luật Môi-se. Đến độ mà ông rất là hung hăng và ác độc với những người khác mà ông không nhận ra, cho đến khi ông được Chúa Giêsu chúc lành và trái tim của ông đã được biến đổi từ trái tim đá thành trái tim thịt, và chính ông đã trở thành một người yêu mến giống Chúa Giêsu. Và chúng ta giáo hội đã gọi Thánh Phaolô sau này là Phaolô nhiệt thành lửa mến để đi rao giảng, để đi cứu rỗi các linh hồn. Thưa quý vị, tuyệt vời quá. Chúng ta cũng học gương của vua David, của Phaolô để mỗi ngày nên tốt hơn, bám lấy Chúa. Rồi trong bài phúc âm của Chúa Nhật này, một người phụ nữ tội lỗi đến ăn năn thống hối để rửa chân cho Chúa, và bà đã được tha thứ. Không những tha thứ ít, bà đã được tha thứ nhiều. Trong khi những anh Pharisêu và những người hiện diện cùng Chúa Giêsu trong bữa tiệc thì không được tha thứ, bởi vì ai cũng nghĩ rằng mình là người tốt nhất. Trong khi cái chị phụ nữ gọi là tội lỗi này, chị đến với Chúa trong một tâm tình rất là khiêm tốn, ăn năn, và đến với Chúa chị đã được tha thứ và chị đã được Chúa phong thánh một cách gián tiếp. Thưa quý vị, quý vị biết tại sao tôi nói như vậy không? Bà đã được Chúa phong thánh một cách gián tiếp. Chúa nói câu gì? Khi mà mấy ông lẩm bẩm về cái người tội lỗi đến rửa chân cho Chúa thì Chúa nói câu gì? Ai cho nhiều, tha nhiều vì được cho nhiều thì ăn năn thống hối thì được Chúa tha thứ. Là Chúa nói câu này. Bao lâu mà tin mừng được rao giảng trên cái thế gian này thì cái hành động của bà rửa chân cho Chúa, ăn năn thống hối sẽ được nhắc cho đến muôn đời. Đó không phải là câu Chúa phong thánh cho bà sao, thưa quý vị? Vì thế cho nên mỗi một lần chúng ta đi tham dự thánh lễ, mỗi một lần chúng ta bước vào cái tâm tình ăn năn thống hối để lắng nghe lời Chúa, chúng ta đừng bỏ sót những phần đó. Nhiều khi chúng ta đi lễ trễ, bỏ phần đầu, bỏ phần đuôi, tức là không để hiệp thông với giáo hội, với chủ tế, với cộng đoàn trong việc ăn năn năn thống hối, đấm ngược mình, một thiếu sót rất lớn. Rồi cuối lễ chưa được sai đi đã bỏ về, một thiếu sót rất lớn. Xin cho chúng ta ý thức được điều đó. Mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ là chúng ta lại đụng chạm với trái tim yêu thương của Chúa tuôn đổ xuống cho chúng ta qua các bàn tiệc lời Chúa và mình máu thánh Ngài. Những anh em trong Liên minh Thánh Tâm hôm nay cũng chính là quan thầy của các anh các bác. Xin cho các anh các bác chọn Chúa Giêsu làm quan thầy thì cũng biết yêu thương giống Chúa. Trái tim Chúa Giêsu là trái tim yêu thương, thì xin cho các bác các anh cũng có được một cái tâm tình yêu thương, làm cha, làm chồng, làm một giáo dân gương mẫu sốt sắng. Mặc dầu chúng ta không hoàn hảo, nhưng ước chi các bác bước theo Chúa, để bám lấy Chúa, để rồi nhờ mình mà lôi kéo cái đoàn tàu, đó là vợ, con, cháu chắc đi theo mình về thiên đàng. Thiết nghĩ những người cha, những người bố, những người ông Việt Nam rất là ý thức về cuộc sống đạo của con cái cháu chắc của mình, thì ước chi quý vị cũng ý thức được rằng mình chính là tấm gương để chỉ dẫn cho các con, các cháu biết rằng cái con đường về nhà Chúa là con đường hy sinh, là con đường phục vụ, giống như quý bác đã thực hiện để nêu gương cho con cháu. Thì hôm nay trong tâm tình tạ ơn Chúa cho tôi được làm linh mục, thì tôi rất là cảm ơn Chúa bởi vì đã cho tôi được làm linh mục 8 năm để được rao giảng lời Chúa. Thì thưa quý bạn chị em, quý vị, có lẽ tôi không bao giờ giấu được điều này, đó là niềm vui nhất của tôi làm linh mục là được rao giảng lời Chúa, và đó cũng là lý do cao nhất mà tôi đi tu làm linh mục. Thì nhân cái dịp hôm nay mừng thế này, tôi cũng kể cho quý vị biết, thì tôi lớn lên ở xứ bên Việt Nam, xứ Tân Sa Châu. Thì trong thời gian mình lớn lên ở Tân Sa Châu thì có cha Đinh Quang Thịnh. Cha Đinh Quang Thịnh là cha phó được gửi đến xứ, và Ngài đã cổ động phong trào học hỏi lời Chúa chưa từng có. Có nghĩa là hằng ngày tất cả các em nhỏ đi học lời Chúa 5 giờ sáng, còn buổi chiều người lớn học lời Chúa sau thánh lễ. Và tôi đã là một trong những học trò trung thành nhất của cha Đinh Quang Thịnh. Và trong cái việc học hỏi, tôi đã cảm thấy lời Chúa quá hay, quá tuyệt vời, đến độ mà mặc dầu tôi còn nhỏ nhưng mà tôi đã mang theo sách. Rồi hồi đó chưa có máy thâu, thì tôi mang theo sách, theo bút để viết, để nhớ lại những gì rất là có lý, rất là hay trong cái lời giảng của cha. Và tôi thấy cái sự nhiệt thành của cha, nó một cách nào đó đã đánh động và đã làm cho tôi cũng thấy rằng có lẽ trên thế gian này không có gì mà tuyệt vời, mà ý nghĩa, mà hay ho cho bằng lời Thiên Chúa. Và tôi đã nói theo cái tiếng Mỹ, đó là fall in love với lời của Chúa. Và tôi đã rất là ham thích trong những buổi học lời Chúa ở giáo xứ cũng như khắp mọi nơi. Và rồi cảm ơn Chúa, cái sự say mê đó đã hướng dẫn tôi đến cái việc đi tu làm linh mục. Và bất cứ ai hỏi tôi tại sao cha đi tu, thì tôi không bao giờ hổ thẹn cũng như là ngập ngừng để nói rằng tôi đi tu để giảng lời Chúa cho giáo dân. Bởi vì tôi thiết nghĩ không phải là tôi nói, mà là giáo lý của giáo hội, giáo luật đúng như thế. Công đồng Vatican II thứ hai cũng nói cái bổn phận cao quý nhất của linh mục, của tu sĩ là giảng lời Chúa, nhất là thánh lễ. Thì cái việc giảng lời Chúa, thì tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi được cái niềm vui trong cái việc giảng lời Chúa. Và tôi chưa bao giờ thấy mệt, cũng như là chưa bao giờ khước từ trong những cái biến cố nào, hay là cái buổi nào, hay là những ai mà muốn tôi đến để giảng lời Chúa. Thì thưa các bạn chị em, chính vì thế mà hôm nay tôi rất là vui dâng cái thánh lễ này để tạ ơn Chúa cùng với thầy Sáu Bình và cùng với ông bà anh chị em, đặc biệt là những anh các bác trong Liên minh Thánh Tâm, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa. Thì thật sự ra cái bổn phận rao giảng lời Chúa là của tất cả mọi người, cách riêng các linh mục, những người được lãnh nhận, được truyền chức bởi Thiên Chúa qua giáo hội. Để xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi để thực hành cái ơn gọi làm mục tử của Chúa, là mục tử của Chúa chăn dắt đàn chiên. Thì thưa kính bạn chị em, Thực sự ra mà nói, làm cha phó ở bên Mỹ này thì nó cũng có những cái khó khăn của cha phó. Còn làm cha xứ thì nó cũng khó khăn, có lẽ khó khăn nhiều hơn nữa. Đó là làm cha xứ bên Mỹ này thì phải luôn luôn nói về gì? Tiền. Đó là điểm thứ nhất. Rồi làm cha xứ là rất là hay có những buổi họp nói về tiền, họp hành. Đó là chưa nói về nhiều thứ khác. Chính vì thế mà tôi thiết nghĩ quý vị nhiều khi cứ hỏi khi nào cha làm cha xứ, cha danh sắp làm cha xứ kia chưa? Thì thưa quý bà chị em, theo tôi nghĩ nếu mà tôi không có thay đổi cái suy nghĩ hay là có một cái sự thay đổi gì đó thì có lẽ tôi không có làm cha xứ được đâu. Tại vì mình không có biết xin tiền và mình cũng không có thích họp. Thưa quý vị, nhưng mà bao lâu tôi được giảng lời Chúa, tôi rất vui, tôi rất mừng và xin Chúa chúc lành cho các cha trong 1-2 tuần này rất nhiều cái biến cố vui mừng. Đặc biệt là ngày mai sẽ có thêm 2 cha người Mễ được truyền chức. Năm nay thì chúng ta không có Việt Nam, nhưng mà rồi mấy năm tới thì sẽ có nữa. Xin quý vị cầu nguyện cho các cha, các linh mục để rồi các ngài ban ơn Chúa cho qua chúc lành cho chúng ta, ơn của Chúa cho chúng ta để chúng ta được sống, được no thỏa, được bình an và được đi về cõi thiên đường. Xin chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ cho nhau. Chúng ta cùng đứng đọc lời nguyện giao dân. Anh chị em thân mến, trong thánh lễ thánh tâm Chúa hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời cảm tạ tri ân và những lời xin Chúa ban ơn để giúp cho giáo hội từ những mục tử cũng như giáo dân biết sống đáp lại hồng ân của Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua thánh tâm của Ngài.